Con xin cung kính đảnh lễ thầy và chư vị có mặt nơi đây cũng như chư vị khuất mặt. Nghe ẩn ẩn. Chư vị sau này nghe lại bài giảng này, trước tiên con xin cảm ơn thầy đã sanh ra và có mặt tại đây để giảng dạy những bài Phật pháp như dòng sữa mẹ ngọt ngào và thấm dần trong con cũng như đại chúng Phật tử. Cũng xin cảm ơn gia đình hai bên của con. Con xin cảm ơn gia đình chị Tâm Xuân nhờ lên Facebook. Em Phật tử này là không biết quý thầy qua nhờ lên Facebook. Con có 3 câu hỏi. Con mang kinh Địa Tạng vào công ty đọc có tội không? Con thấy cũng không được tôn nghiêm lắm, nhưng vì hoàn cảnh con không có thời gian. Thì đại chúng, mấy ngày nay Pháp Hòa cũng có nói một cái ví dụ là ở Việt Nam á, người ta làm lúa đó, thì người ta cầm nguyên cái bó lúa người ta đập. Ta đập ra thì ta lấy lúa, xong rồi thì ta bỏ cái bó đó qua bên. Nhưng mà khi mà người ta đập như vậy á, thì chắc chắn là không thể nào sạch hết được, thì nó cũng còn sót lại. Mỗi một bó như vậy chắc cũng phải 5-10 hột gạo, 5-10 hột lúa, hoặc có khi hơn. Thì họ là những người chủ cả, họ đâu có nệ hà chi mà đi kiếm mấy cái hột đó, họ vớt qua bên. Thì cái người nghèo á, người ta lượm cái bó đó, người ta chịu khó người ta đập nữa. Ta đập mà ta đập sạch một chút á, thì ta mót chừng 5-70 bó thì thế nào ta cũng có được lon gạo. Quý vị thấy được cái hình ảnh đó không? Rồi người ta chịu khó người ta đập, thì nếu mà người ta chịu khó ta đập thì có 1 lon gạo, 2 lon gạo, mà 3 lon sữa bò là được 1 lít gạo. Thì do cái người nghèo họ phải mót cái đó họ sống. Như vậy thì chịu khó mót thì thế nào cũng có. Chúng ta cũng như thế. Mình tu, chỉ cần mình chịu tu thôi thì thế nào mình cũng có giờ để tu mót. Cho nên đem kinh vô hãng tu là kêu tu mót. Nghĩa là chỉ nếu mình nói rằng đợi đến khi nào mình ở trước bàn Phật mình mới tụng kinh, thì vị Phật tử này chắc có lẽ không có thời gian. Bởi vì đây không có thời gian. Và bây giờ nếu mà chờ và ở trước bàn Phật thì vị Phật tử này không thể nào có thời gian tu tập tụng kinh được. Thì thôi bây giờ mình chịu tu là có, chịu tu là có phương pháp và có cách tu. Thì bây giờ mình không có thời gian tu ở nhà, mình tu ở đâu? Tu ở trong hãng cũng tốt thôi. Thí dụ như bây giờ mình tụng kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng dạy rất là nhiều, rất là nhiều. Thí dụ như là nếu mình thấy người ta làm lành mình không làm, mà mình còn chê bai, mình một mình chê rồi, mình rủ một người cùng chê, nhiều người cùng chê, đó là cái lỗi. Ví dụ vậy đi, rồi mình đọc được cái đoạn đó, cái lỡ vô trong hãng gặp cái trường hợp cũng ná ná vậy, cái mình nhớ trong kinh dạy không nên. Vậy thì ngay khi mình đọc kinh như vậy đó thì mình ứng dụng cái kinh liền ở trong hãng. Mà mình đã biết rồi, Phật ở đâu? Ở 1 phương hay là 10 phương? Phật ở 10 phương, phương nào cũng có Phật, chỉ mình thành tâm là có Phật. Thấy không? Cho nên ở trong hãng cũng có Phật, mà đặc biệt là Phật ở đâu? Phật ở trong tâm của mình. Phật ở trong tâm của mình, cho nên mình phải an vị Phật ở trong lòng mình, rồi mình đi bất cứ nơi nào mình cũng sẽ được gặp Phật. Cho nên Phật tử đừng có lo, phải không? Vì hoàn cảnh mà chúng ta ứng dụng tu trong mọi hoàn cảnh, thậm chí lên xe lửa niệm Phật, niệm từ lúc đi xe lửa về tới nhà, rồi lúc về tới nhà mình nấu ăn cũng niệm Phật, hoặc là mình nghe băng giảng trong khi từ ở nhà mình đi tới hãng, từ hãng về nhà, vô tới nhà là không thể nghe giảng được nữa, thì thôi mình dừng ở đó, mình lo việc của mình. Nhưng mà trong khi mình đi ở ngoài đường, thay vì mình ngồi mình nói chuyện thì mình vận tận dụng cái thời gian mình có để mình nghe giảng. Có những người, người ta lên xe lửa cái ta nhét vô lỗ tai hai cái ống nghe, ta nghe nhạc. Nghe nhạc cũng có tội lỗi gì, nhưng mà thì thế thì tại sao nghe pháp không được? Không, nghe pháp để mình thấm nhập, mà nhiều khi lời pháp đó nó còn tác dụng hơn một cái bản nhạc nữa. Đó, nhiều khi mình nghe bản nhạc xong mình buồn rầu sầu khổ, còn cái này mình nghe một cái bài giảng Phật pháp dù chỉ 30 phút mà chịu khó hai bữa là mình nghe được bài. Thấy không? 30 phút đi, 30 phút về. Đó, thành thử ra chịu, chỉ cần mình chịu tu thôi, cũng giống như cái người mót lúa. Đó, chịu khó mót hồi thì cũng có được lon gạo. Đó, chịu khó tu thì ở đâu mình tu cũng được. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình ngồi thiền bất cứ ở đâu. Ví dụ như giờ mình mệt quá, hồi sáng này Pháp Hòa có nói chuyện với em, Pháp Hòa cho nó sâu chuỗi. Thì nó là chưa có biết Phật pháp gì nhiều hết á, mà mình kêu nó làm những cái việc như là niệm Phật trì chú thì chắc nó không vô đâu. Pháp Hòa mới nói con giữ cái sâu chuỗi này nè. Khi nào mà con nóng giận, con buồn phiền, con đừng có nói gì hết á, con kiếm chỗ con ngồi con thở. Con thở vô thở ra con bấm hột, thở vô thở ra con bấm hột, họ thở đến khi nào tâm con bình an xuống rồi con hát ra con nói chuyện. Thấy không? Vì cái sâu chuỗi này sẽ giúp cho mình lắng lòng mình xuống khi mình nóng giận. Và con để ý coi có bao giờ mình nóng giận mà mình có thể nói những lời dễ thương được đâu. Khi mình nóng giận là mình không bao giờ mình có được những lời dễ thương hết á. Và bao nhiêu lần mình nóng giận là bao nhiêu lần đổ vỡ. Thế thì tại sao mình lại phải tiếp tục? Cho nên mình theo Phật để làm gì? Để mình học cái cách chuyển hóa. Đạo Phật là một phương pháp để chuyển hóa, giúp cho mình chuyển hóa sống tốt hơn. Đó. Cho nên á, mỗi người chúng ta là một cành hoa, và chúng ta đang tiếp xúc với những cái nước, những cái sữa pháp để nuôi dưỡng cái cây hoa của mình cho tốt đẹp. Cho nên mình có thể tụng kinh ở đâu cũng được. Ví dụ như trong kinh Địa Tạng nói, người nào sắp sửa vào địa ngục, tự nhiên vừa tới cửa địa ngục thì người đó nhớ Phật, niệm một câu Phật, đọc một câu kinh, niệm một về danh hiệu Bồ Tát, người đó liền thoát địa ngục. Vậy thì địa ngục là gì? Tức là khi chúng ta ở cái chỗ khổ lụy, nóng giận, phiền não, chúng ta niệm một câu Phật hay là chúng ta đọc một câu kinh, gọi là đọc một câu kinh đó. Ví dụ như cái câu mình hay đọc: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Văn tư tu sinh quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến, vân vân. Mình thuộc được những câu kinh mà trong lúc mình khổ, đọc cái câu đó lên cái tự nhiên tâm mình bình an trở lại. Niệm danh hiệu Bồ Tát là niệm tăng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Giống như có một cái vị Phật tử nói: khi nào mà con làm biến tu đâu chừng vài ba tuần con nằm chiêm bao con thấy thầy. Và nằm chiêm bao thấy thầy là từ là bắt đầu ngày mai con phải siêng năng trở lại. Đó. Thì cái hình ảnh mà mình nằm chiêm bao, cho nên chiêm bao đó nó có 5 cái trường hợp. Nhiều khi hộ pháp thiện thần cảm ứng được cái tâm tu của mình, mà hôm nay mình đang bị ma làm biến nó lôi, cho nên rồi các vị lâu lâu cho mình thấy một cái điềm chiêm bao nào đó, như là nhắc nhở cho mình. Cho nên nhiều khi chiêm bao là do chư vị thiện thần hộ pháp nhắc nhở, nhiều khi chiêm bao là do cái nghiệp của đời trước, nhiều khi chiêm bao là do cái hiện tượng ở đời này chúng ta gặp. Ví dụ như ban ngày mình suy nghĩ về cái gì đó nhiều quá, chẳng hạn như mấy ngày nay đi, ngày nào mình cũng ăn cơm với 3 loại kim chi. Rồi tối về mình nói: trời ơi cơm ăn ngán quá, thôi để tôi ăn cái gì có nước, bước vô phòng mì kim chi. Xuống bếp thì ăn cơm kim chi, vô phòng thì mì kim chi, rồi riết nó ám ảnh tối ngủ thấy kim chi. Thí dụ vậy. Cho nên ban ngày nhiều khi mình nghĩ cái gì nhiều, ban đêm nó cũng có thể nó chim bao. Đó, chim bao thì nó cũng có nhiều cái trường hợp. Mà nếu như mình gặp một cái điều gì đó như là một sự nhắc nhở thì mình nhớ nhắc nhở thêm cho mình trên cái sự tinh tấn. chồng con hay nói chuyện một mình và lặp đi lặp lại câu đã nói. Con hỏi sao nói chuyện một mình thì chồng bảo là không nói vậy, nói vậy để giảm stress. Nhưng sao con thấy không ổn lắm. Nếu như ở Việt Nam mình thì sẽ nói là bị khùng khùng nói chuyện một mình. Con muốn giúp chồng con mà không biết phương pháp, mong thầy chỉ dạy. Thì nếu mà muốn thầy chỉ kiểu này chắc thầy phải rước thầy về ở nhà. Thưa đại chúng, là cái chuyện mà nói một mình đó không phải là ai nhập, không phải ai nhập. Nhưng mà đôi khi có những người, người ta có nhiều cái nội kết ở bên trong mà người ta không có bộc lộ ra được, thì người ta cứ lảm nhảm một mình. Ví dụ thôi, hồi đó Pháp Hòa có biết bà cụ này, bà ở mình. Rồi cái thì băng đêm hay băng ngày cũng vậy, bà đi vô cửa của nó, thiệt mấy cái đứa này nó hết sức là lăng xăng, ăn đâu để đó à. Nó nói mà mình nghe mình tưởng đâu là bà rầy con la cháo gì, mà thiệt sự con mình à. Đó, thì có nhiều người họ bị loạn tưởng, hoang tưởng là do họ sống một mình, nhưng họ không có cái phương pháp chuyển hóa. Họ cảm thấy buồn, họ rất nhiều chuyện họ muốn nói nhưng không có ai để họ nói, thì họ phải nói ra một mình. Thì có nhiều khi ông xã đi làm ở trong hãng có nhiều cái stress, không có nói được với ai, về nói với mình cũng không hiểu, nói với ba mẹ cũng không được, mà nói với bạn bè cũng không được, thì tự người đó. Có những người, người ta không có khả năng, một là buông xả cái đó, hai là họ không có tìm được một người họ trúc, thì cuối cùng họ ấp ủ ở trong lòng. Và có hai dạng nói, một là họ nói trong khi họ ngủ, tức là họ mơ, phải không? Hai là họ nói trong khi họ sống, họ còn tỉnh đây, họ cứ lảm nhảm họ nói. Nhưng mà lâu ngày rồi họ thành một cái tập khí không có tốt, tức là cứ nói lảm nhảm hoài, ngồi đâu cũng lầm bầm vậy đó, biết không? Thành thử ra ở đây bây giờ mình muốn trị á, thì mỗi ngày mình đi làm về với chồng, mình khơi chuyện, mình khơi chuyện, mình kiếm cách mình nói chuyện cho cái người đó có cơ hội sổ ra, nói ra. Có nhiều khi mình không nói gì hết thì người ta không có, tại có những người, người ta có khả năng người ta đến nói với mình, nhưng mà có những người, người ta không có nói mà người ta để trong lòng. Mà mình là cái người biết việc đó, mình nên đến mình hỏi thăm. Ví dụ ăn cơm á, mình im lặng hồi thì bắt đầu mình khơi chuyện, mình nói hôm nay đi làm sao, vui không, mình kiếm chuyện mình nói để cho cái người đó người ta nói ra. Và bây giờ cái bệnh này không phải riêng người lớn bị, mà cũng có nhiều lúc con nít nó cũng bị. Bởi vì có những em á, nó sống với ba mẹ thì ba mẹ quá khó khăn với nó và không có cho nó cái này, không cho nó cái kia. Rồi đôi khi nó cũng không có bạn bè để nó bày tỏ, rồi nó về với ba mẹ nó cũng không được. Cũng giống như vừa rồi đây, có một cái khóa tu trẻ, thì thầy Pháp Hòa mới nói là, nói với mấy thầy trẻ đó là bây giờ họp mấy em lại, coi coi các em có cái nhu cầu gì muốn đem ra để làm thành một cái pháp đàm ngồi luận, ngồi mà bàn thảo. Thì 80% các em đều cùng một ý là bây giờ làm sao bàn thảo một cái công việc là các em không thể nào có được cái sự truyền thông tốt với ba mẹ. Hơn 80% mấy em. Đa số là cha mẹ rất là bảo thủ. Ví dụ như trong đầu óc của người Việt Nam lúc nào cũng muốn con mình là bác sĩ với lại dược sĩ thôi, chứ không có cái sĩ khác, phải không? Mà nếu mà biết con mình nó rơi vào cái tình trạng loài sĩ là khổ dữ lắm. Thà nữa mà trong khi đó con mình nó nhiều khi nó không có khả năng nó học được cái đó, nhưng mà nó phải đeo đuổi theo cái mà cha mẹ muốn mà nó đau khổ vô cùng. Đó là mình nói chỉ mới cái việc học thôi, chứ chưa nói rất là nhiều những cái việc khác. Chờ các em nó không có thể nó bày tỏ được với ba mẹ. Rồi nhiều khi nó muốn nói mà tiếng Việt nó không đủ, thấy không? Mà nó nói tiếng Anh thì cha mẹ nghe không hết. Đó, thành thử ra cũng khó lắm. Cho nên các em nói bây giờ trong cái ngày khóa tu này sẽ có mấy giờ để pháp đàm đâu, mấy đứa hỏi mấy em coi nó muốn pháp đàm về đề tài gì, bắt đầu mới ghi lên bảng. Đề tài về vấn đề học hành, bạn bè, truyền thông với bạn bè, sự học hành, truyền thông với cha mẹ vân vân, thì nó lại đưa ra, nó đồng ý thống nhất là bàn thảo truyền thông với cha mẹ. Và có những đứa nó không truyền thông được thì buộc lòng nó ấp ủ trong lòng nó. Rồi bắt đầu thì nó mượn cái xã đó đâu, xã trên mạng. Nó đi chơi game. Thì chỉ có lúc nào mà nó chơi game á, nó mới không suy nghĩ chuyện khác thôi. Thì bắt đầu mà khi mà nó xả được cái này rồi á, để nó mượn cái game làm cái chỗ để nó xả đó, thì bây giờ nó xả tạm cái này, cái bắt đầu nó ghiền game. Rồi có những người á, người ta sống hàng ngày với mình riết, ta chán, thì người ta bắt đầu tìm những cái vui lơ lửng khác, tức là người ta lên mạng tìm bạn. Mà cái thế giới mà mạng đó là thế giới ảo. Đâu, người ta nói 10 mình nghe chừng 2-3 thôi, chứ người ta nói 10 mình nghe 10 là chết. Cho nên có nhiều người, người ta cũng thất vọng, người ta cũng đau khổ, do người ta nhiều cái ảo tưởng, mà Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vọng tưởng. Đâu, và chúng ta có rất nhiều những cái vọng tưởng. Cho nên á, muốn giúp cho một cái người thân của mình như thế này đó, thì mình tìm cách mình khơi chuyện mình nói. Hoặc là mình thấy ông chồng mình vậy không, dẫn ông đi bộ nè, ăn cơm xong vợ chồng rủ nhau đi bộ, làm việc chung. Thì chỉ có khi nào mình làm việc chung với nhau á, mình mới có cơ hội. Khi mà người đó làm việc rồi, họ xả được cái thân á, nó mệt á, tối về họ ngủ. Mà khi mà cái tinh thần họ ngủ đủ thì họ cũng sẽ giảm cái đó. Chứ cũng có nhiều cách, chứ không phải là không có cách. Mà bây giờ muốn trị một người bệnh, dù là thân bệnh cũng đã cực rồi, huống chi là một người mang một chút xíu về tâm bệnh. Và cái quan trọng là chúng ta chịu khó, chúng ta giúp cho cái người thân của mình chữa cái bệnh đó. Chứ đừng có nghĩ là người bị ma nhập, bị mắc thằng bố, hay là bị mắc đằng dưới ai đó dựa nhập, nó không phải. Mà ở cái xã hội phương Tây á, rất nhiều người bị bệnh này, chứ không phải là có những người nặng hơn á. Có những người nặng hơn là họ nghe cái tiếng văng vẳng trên bên lỗ tai họ là kêu họ đi chết, kêu họ đi làm những cái việc sai quấy. Chẳng hạn như thầy Pháp Hòa có gặp một cái em đó, nó nghe người ta nói bên lỗ tai nó, mày đi chết đi. Và hôm đó nó gặp Pháp Hòa, nó đưa cho Hòa xem cái tai nó, là nó cắt tai nó 17 lần mà nó cắt mà nó không chết. Rồi có nhiều đứa nghe đi chết đi, nó lấy thuốc nó uống. Mà may thời là cha mẹ nó phát hiện kịp. Cho nên cái bệnh mà, cho nên á, tại sao trong nhà Phật chúng ta hay thường tổ chức pháp đàm, để làm chi? Để có cơ hội nói ra. Giống như vợ chồng lâu lâu phải tổ chức pháp đàm. Thí dụ như là mình uống trà. Cái chữ pháp đàm á, nghe rất là Phật pháp á, nhưng mà thật sự là pháp đàm là gì? Ngồi lại uống một chung trà và nói chuyện. Nhờ lúc mà chúng ta nói ra, chúng ta nói ra được. Quý vị đừng có tưởng là người đời mới cô đơn, chứ thật sự người tu á, người tu cũng cô đơn nữa. Tại sao cô đơn phải không? Thí dụ đi, bây giờ ví dụ như bây giờ á, một thầy đó 60-70 tuổi sống chung với một chú tiểu 16-17 tuổi, làm sao hợp được hai cái thế giới, phải không? Thì cái chú tiểu á, thì cứ hễ ăn xong là chạy đi chơi, làm việc, học hành đồ, không thể nào ngồi nói chuyện với một thầy 60-70. Và thầy 60-70 muốn kêu đệ tử lại nói chuyện. Pháp Hòa nhớ thầy viện chủ kể á, sư ông tức là sư phụ của thầy, mà mình gọi là sư ông nữa đó. Thì hòa thượng á, là rất là muốn các đệ tử tới chơi với hòa thượng, nói chuyện hòa thượng, mà không ai chịu tới hết á. Mà cái thời xưa đó, mà quý vị biết trái vải á, trái vải hộp á, trái vải lon rất là quý, người ta mang vô người ta cúng dường cho hòa thượng á, thì hòa thượng không có ăn mình, hòa thượng khui ra. Hòa thượng biểu là múc ra chung mỗi người 2 trái 3 trái, rồi kêu hết mấy chú lên với cái mục đích là ăn trái vải hộp, để cho hòa thượng có cơ hội ngồi chơi nói chuyện. Dạ, chạy lên cái ba hột trơn cái, dạ bạch hòa thượng con đi. Hòa thượng rốt cuộc á, nó hết hộp giải của mình mà đi mất tiêu, mình chưa nói được câu gì hết. Sao thì thầy mới nói là sau này thầy lớn, thầy già, thầy mới thông cảm hồi nhỏ mình đối xử với sư phụ mình vậy, phải không? Giờ chắc không biết có quả báo không? Thưa đại chúng là, cho nên mình sống ở trong cuộc sống á, mình có thông cảm, cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng có như vậy. Cho nên thầy viện chủ á, thầy rất là thương người già, thầy rất là thông cảm và thương cho người già. Thầy lên trên nhà dưỡng lão, thầy gặp từng bác, thầy nắm tay, thầy vuốt ve, thầy hỏi thăm. Mà mấy người già, người ta thường nói càng lớn tuổi, càng về già thì càng giống trẻ em. Tức là đổi này, đổi kia không được thì hờn mát, giận lẫy rồi vậy đó, phải không? Y hệt vậy. Mà đâu có thể cho ăn tự do được. Thầy mới vô thầy la mấy cô nấu, thì nói sao nấu gì ăn lạc lẽo quá, biểu gia vị rồi lên. Pháp Hòa nói thầy ơi, mỗi người là một hồ sơ bệnh. Mình người ta chia đều cái bệnh lý ra đúng liều lượng, phải không? Mình thương cho ăn cho ngon, nhưng mà ăn như vậy thì không tốt sức khỏe cho quý bác. Nhưng mà cái lòng từ bi, thấy quý cụ như vậy thì thương. Hôm mà trước khi đi nè, một tay lên đường về qua đây, 31 tay. Thầy còn nhờ một quý sư cô ở chùa nấu một nồi bún Huế chay thiệt lớn đem lên đãi mỗi bác tô. Rồi thầy mới đi đó, đúng không? Mà mấy bác mà đi, thầy đi vắng lại bác trong, mấy bác chờ lắm, mà thầy về là bác vui lắm. Có nhiều bác nói trời ơi, tôi ở chung một lầu với thầy mà nhiều khi cả tháng không thấy thầy nữa. Đó, thì thưa đại chúng là mỗi con người chúng ta đã là con người thì ai cũng có những cái tình cảm. Giống như hồi nhỏ mấy chú tiểu á, tối thứ sáu là ôm mền gối lên ngủ chung phòng với Pháp Hòa. Mà bây giờ lên tới 15 tuổi là bắt đầu kêu lên là không muốn lên nữa, phải không? Nhiều khi Pháp Hòa cố tình á, để chung, để ly dơ ở trong phòng để cho mấy chú vô để mà dọn dẹp, rồi có cơ hội mình hỏi thăm. Nhiều khi vô thấy cái cũng lờ. Rồi cái bắt đầu thấy lơ, cái bắt đầu mình làm gì? Mình phải lập. Tức là mình thấy con vô dọn này giùm cho thầy, dọn kia thầy vô đó. Mình xây qua xây lại bưng mất tiêu rồi. Có nhiều khi nó đứng rửa chén, mà đứng rửa ly, úp chén lên rồi, mà cái xin chưa kịp rửa là nó đã giọt rồi. Nó không đến đâu là nó. Mình từ đó mình mới thấy rõ ràng là cái tuổi tác nó khó như bé đó. Hôm nay đi theo mình 4-5 ngày nó buồn hiu rồi, tại vì đâu có cái người nào mà đồng tuổi với nó chơi với nó đâu, phải không? Nhỏ quá thì cũng không được. Rồi mấy năm nay mình tổ chức cái khóa tu, mình tổ chức khóa tu thì mình cứ dồn vô từ 13 tuổi, dồn vô chung. Năm nay nó biểu tình, nó nói hè năm nay á là phải chia ra khóa tu 13 tuổi tới mấy tuổi tu khóa, rồi từ 18 tuổi tới bao nhiêu tuổi tu khóa riêng. Tại vì cộng trộn như vậy đó thì nó không thể nó bàn thảo được công việc với những đứa 13-14 tuổi, khi mà nó ở tuổi 18-19 trở lên, thí dụ vậy. Thì mình mới thấy rõ. Cho nên ở trong cuộc sống, người nam cũng vậy. Thí dụ bây giờ đi trong một cái chuyến hành hương như thế này, làm việc Phật sự như thế này, cũng may là mấy chú nam cũng có vài người với nhau. Sáng mấy ổng còn hủ hủy uống cà phê, uống trà nói chuyện được. Chứ nếu mà thí dụ như tất cả là cò toàn là nữ hết, tự nhiên lọt con chú không tội không? Thành nữ ra Pháp Hòa thấy là, cho quý vị thấy như vậy. Rồi trong cái giới người xuất gia, thí dụ Pháp Hòa có thầy viện chủ, hay là có quý sư cô, có bạn đạo với nhau thì quý cô cũng vui. Chứ nếu không thì cũng không biết nói chuyện sinh hoạt với ai. Nó là như vậy. Cho nên trong cuộc sống á, ai cũng cần cái sự cảm thông, ai cũng cần cái sự cảm thông. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần chúng ta chánh niệm. Hôm nay là cứ nói đi nói lại cái chữ chánh niệm. Cái chữ chánh niệm nó hay lắm. Không phải là cái chánh niệm là cái gì ngồi thiền thở hít cười rồi kêu là tu đâu, mà chánh niệm mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như mình đi ngang, mình nhìn cái người đó, À, mình nhìn cái người đó mà mình chánh niệm là mình hiểu là người này đang có nội tâm. À, nhiều khi chồng đi làm về mình thấy bữa nay là nói chuyện khác, mấy ngày thường là mình chánh niệm là thôi đừng nói nhiều nha. Ổng mà mình nói nhiều lần lát ổng nổi á. Thành thử ra cuộc sống vợ chồng là mình phải có chánh niệm, mà hiểu chánh niệm đó là khi mình biết hiểu về nhau là lúc nào nói, lúc nào nín, lúc nào chia sẻ và lúc nào không nên. Và có những lúc á, cái việc đó đó không thể nói hôm nay, đợi hôm khác nói mới được. Thành thử ra cái chánh niệm nó giúp cho mình, nó chánh niệm là một năng lực. Chánh niệm là một năng lực màu nhiệm giúp cho chúng ta sống trong cuộc sống mà an vui cho mình và an vui cho mọi người. Mà nếu chúng ta có được cái chánh niệm như vậy thì chúng ta cuộc đời này á, nếu mà mình được, nếu mà nói khổ á, lấy cái ngón tay thủng vậy là cũng đụng cái chữ khổ nữa. Không? Nhưng mà tại vì chúng ta có chánh niệm cho chúng ta mới không để cho những cái khổ đó nó thật sự nó làm khổ mình. À, chứ thật sự bản chất của các pháp nó không có khổ gì hết á. Tại mình nhận nó hay là không nhận nó là nó khổ thôi. Ví dụ như bây giờ á, quý vị nào yêu hoa thì cầm một bình hoa lên cực khổ, từ ở cái này từ ở Busan bưng lên tới đây đó nha, chứ không phải là ở đây đâu ạ. Nhưng mà tại vì người ta biết rằng cái bình hoa này nếu chịu khó bưng lên thì sẽ để được trang trí ở bàn giảng của thầy, cho nên cầm lên mà không có gì khó. Mà cái người mà người ta không yêu hoa hoặc người ta không có cảm thấy sự đặc biệt gì của nó là nó nói trời ơi bỏ cho rồi chứ để chi cho nó mất công. Không? Mà phải công nhận là hoa ở đây rất là tươi. Nếu mà ở Canada mà bình hoa này mà hôm nay về làm héo mất đất rồi đó. À, mà sao hoa ở đây rất là tốt. Một lần một tháng hả? Ờ, nếu mà ở Canada được vậy mình đỡ tốn tiền. Ở bển hoa thời tiết nó khô á, cho nên là rồi mùa đông thì phải mở sưởi, cho nên hoa ở bên đó nó mau héo, nó mau hư lắm. Dạ. Rồi thì đó là cái vấn đề giúp cho chồng. À, cái thứ hai trong này là con muốn gửi con của con để học Phật Pháp cùng thầy có được không? À, nhà gia đình chồng con thì đi nhà thờ. À, cái gì? Đạo Chúa hả? Thờ Chúa. Bé lớn đi nhà thờ, bé nhỏ 3 tuổi con muốn gửi cho bé nhỏ cho thầy. Gửi bé nào cũng được hết á, tại bé nào nó có ăn kim chi. Thưa đại chúng, cái đây là mình nói chung thôi, tức là cái tâm của cha mẹ là luôn luôn muốn con mình lúc nào cũng quy hướng những cái điều thiện, điều lành, đó là cái ý tốt. Nhưng mà mỗi đứa nó có một cái duyên khác nhau. Thì bây giờ mình muốn hướng nó về cái thiện á, thì mình sống thiện và mình dạy cho nó thiện ngay từ khi nó nhỏ, gieo cái chủng tử, gieo cái hạt giống. Nhiều khi trong đời này, trong giây phút này mình còn sống đây, nó có thể nó không thực hiện cái ước muốn của mình. Thấy không? Tuy nhiên biết đâu chừng sau khi mình già, mình 100 tuổi rồi thì có thể nó quy hướng của ông chừng. Giống như Pháp Hòa nghe là có những người Hàn ở đây, họ sống đau khổ thì họ thấy rằng xưa nay họ có một cái đức tin, có một đức tin thôi, đó là cầu nguyện, chỉ tin và cầu nguyện. Thì họ thấy họ tin và họ cầu nguyện hoài nó cũng không có gì khác. Thì bây giờ họ có muốn, họ muốn trở về lại cái nguồn gốc của họ để mà họ đi tìm một cái gì đó giúp cho họ giải khổ. Thì khi mà họ trở về cái nguồn gốc hàng của họ đó, gốc tích xưa của họ, thì họ biết rằng tổ tiên gốc tích xưa của họ là Phật giáo. Thì bây giờ họ mới học, họ bắt đầu biết là Phật giáo, bắt đầu đi tìm hiểu về Phật giáo. Thì họ đã tìm hiểu về Phật giáo thì Phật giáo cung ứng cho họ những cái phương pháp sống tập để mà chuyển hóa đau khổ. Thì Pháp Hòa có nói với họ, đạo Phật không phải là chỉ có đức tin, mà cho dù anh có nắm được cái bản đồ cũng không có nghĩa là anh đã tới chỗ. Anh có được một cái tờ giấy mà ghi những cái toa thuốc cũng không nghĩa là anh hết bệnh. Mình có cái toa thuốc thì mình phải uống thuốc. Mình có bản đồ thì mình phải đi theo cái bản đồ đó, mình mới tới chỗ được. Có nhiều người, người ta nắm cái bản đồ mà người ta tưởng ta đã tới rồi, tại vì người ta tin có bản đồ trong tay thì người ta đã tới chỗ. Hay là cầm cái toa thuốc trong tay nghĩa là người ta hết bệnh. Nhưng mà Phật giáo thì không phải như vậy. Phật giáo cung ứng cho mình cái toa thuốc, cái bản đồ, và còn nhắc mình là nhớ theo bản đồ này để đi. Cho nên Phật không hề nhận Phật là một vị thần có khả năng ban phước cho ai, mà Phật là một người thầy có khả năng dẫn cho mình đi. Cho nên mình quy y Phật. Chút xíu quý vị quy y đó. Quy y Phật nghĩa là chúng ta nhận Phật là người thầy dẫn dắt cho mình. Quy y Pháp là lời dạy của Phật. Lời dạy này có khả năng cứu khổ ban vui, chuyển khổ thành vui. Quy y Tăng là đoàn thể sống theo lời Phật dạy. Cho nên gia đình mình á, nếu mình khéo á, mình cũng có thể biến gia đình mình thành một tăng đoàn. Chồng mình, vợ mình, con cái mình có thể trở thành một tăng đoàn, sống vui, sống hòa thuận theo lời Phật dạy. Cho nên đừng có nghĩ tăng ở trong chùa, tăng là gia đình mình nữa đó. Nếu mình có được phương pháp tu thì tự nhiên gia đình mình hòa thuận. Mà gia đình này hòa thuận từ đâu? Từ cái đời, từ lời Phật dạy. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Chúng ta là những người con Phật, từ miệng của Phật mà sanh ra. Quý vị nhớ câu đó trong kinh Pháp Hoa đó. Thì cái chữ là từ trong miệng Phật sanh ra không có nghĩa là Phật khà cái mình dâng ra mình làm con Phật. Nhưng mà cái tâm tánh kỳ cục của mình ngày nay đã chuyển đổi được nhờ giáo pháp của Phật. Mà giáo pháp này là do Phật nói, phải không? Phật thuyết cho mình nghe, rồi mình nghe những lời đó mình chuyển hóa mình. Như vậy là mình sanh ra thành một con người mới nhờ lời của Phật. Cho nên mình con từ miệng Phật sanh. Trong kinh Pháp Hoa dùng cái từ đó, con từ miệng Phật sanh, nghĩa là con nhờ nghe giáo pháp của Phật mà con được chuyển hóa. Còn bây giờ mình muốn gửi con, mình không phải là mình đem nó vô chùa, mà mình làm sao mình dạy cho nó cái cách sống. Mà một khi cái duyên nó thuần thục, mình muốn cản nó cũng không được. Cái duyên mà nó nhiều khi đời này á, nó mới có bén cái rễ cái duyên thôi, tiếp tục tưới. Nhưng mà nó cũng có cái duyên với mình, nó làm con mình. Và mình được sanh ra trong một cái gia đình của người Phật tử mà lại hiểu đạo. Mà thí dụ như quý anh chị có thấy rõ ràng là trong cái cảnh khổ mình mới tìm tới đường tu không? Nếu mà quý anh chị không có khổ, chắc quý anh chị đâu có đi tìm Phật pháp quý anh chị nghe đâu, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, Pháp Hòa có nói một cái bài nói chuyện ở bên Mỹ vừa rồi á, khổ là duyên tu. Nhiều khi cái khổ chính là cái duyên để chúng ta khơi mào tu. Con cái em đó nó buồn tình, nó thương cái người này mà người đó không thương nó. Nó buồn quá mà nó đi tìm bao nhiêu người để trả lời cho nó câu đó. Cái bữa đó nó bấm ở trên mạng á, nó bấm cái chữ là, nó bấm cái chữ gì cũng biết nữa, mà nó dính có cái chữ duyên ở trong đó. Cái đó nhảy lên có một bài giảng của Pháp Hòa là 12 nhân duyên. Rồi những cái bài có chữ duyên duyên, cái nó click vô nó nghe. Nó nghe xong rồi là từ đó cái nó thấy nó thích, cái bắt đầu nó tìm tới. Và từ đó về sau đến bây giờ nó trở thành một Phật tử luôn. Và bây giờ nó nói với Hòa, nó thấy con cảm ơn thầy, nhờ cái bài đó mà con, nhờ cái bài đó mà con được cái gì đó, con được biết Phật pháp. Đó thì hôm nay gặp mà các anh chị sinh sống ở ngay địa phương này hoặc gần gần, mà Pháp Hoàng nghe nó đâu có gần gì đâu, người nào cũng đi 2-3 tiếng xe lửa mới đến, phải không? Thôi không sao, tuy xa mà gần. Có nhiều lúc á, quý vị biết không, nhiều lúc á, hai vợ chồng ngồi sát bên vậy nè mà la hét với nhau, tưởng đâu là đang ở xa lắm. Cái đó gọi là tuy gần mà xa đó. Tại vì thường thường người ta la là khi nào ở xa, nói không nghe mới la. Còn đằng này mình sát bên mình cũng la nữa, thì cái đó tuy gần mà xa. Còn mình ngồi ở đây cách nhau nửa cái quả địa cầu mà tuy xa mà gần. Thôi thì chiều hôm nay thăm tất cả quý anh chị và chia sẻ một chút xíu Phật Pháp như vậy, thì chúng ta sẽ đi qua cái chương trình khác, đó là cái phần quy y cho Phật tử. Bởi vì cũng có một số các anh chị sau cái buổi này rồi phải đi về để còn lo công việc của mình cũng như gia đình. Thì Pháp Hòa xin phép được thay mặt cho quý thầy, quý cô, quý Phật tử trong đoàn kính chúc tất cả quý anh chị cùng gia đình hai bên sức khỏe an vui và có nhiều cái thuận duyên trong cuộc sống. Và quý anh chị nhớ rằng không có cái gì là cái ngày tận cùng hết. Nước á, mà nó đụng tới cái chân tường thì tự nước nó sẽ tẻ. Một cái rễ tre mà nó chằng chịt cỡ nào nhưng mà nước vẫn có thể thấu đáo được. Một cái ngọn núi rất vững, khi mây nó bay tới núi thì tự động mây nó tẻ ra. Cũng như thế, chúng ta là những người con Phật, cái tâm của chúng ta đã mềm mỏng uyển chuyển như cái nhành dương của Đức Quan Âm, thì chúng ta vẫn có thể sống thuận theo chiều gió bay. Nhưng mà khi gió ngưng rồi thì chúng ta trở về cái vị trí của mình. Những cái gì mà chúng ta đang tùy thuận trong lúc này chẳng qua là để rèn luyện cho cái tâm tu của mình ngày thêm vững chắc. Và như hồi sáng thầy có dạy chúng ta, đừng thấy cái khổ lụy là nghiệp chướng, mà hãy thấy cái đó là phước của mình. Phải không? Ở trong cái khổ này nhưng mình vẫn còn chút phước đó. Có những người á, người ta không có được một chút đó nữa thì sao? Phải không? Thành tử ra không có cái gì là cái tiếng Anh đó, tiếng Mỹ nó gọi là DS, không có cái gì gọi là gì the end of the world, không phải là ngày, không có cái gì mà gọi là tận thế hết. Phải không? Nếu mà chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta uyển chuyển thì chúng ta lách được hết. Chúng ta lòn lách, chúng ta sống được hết. Cho nên mình hay dùng con cá làm biểu tượng vậy đó, phải không? Con cá đó nó lách, nó lòn lách, nó sống được. Cho nên cái mỏ đó, cái mỏ để hình con cá, phải không? Vì con cá nó có thể nó ướn, nó lượn được trong những cái khe để nó sống. Và con cá nó ăn gì? Nó ăn rong, nó rỉa nhỏ 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 dưới vậy thôi. Phải không? Mình cứ nhẹ nhàng mình sống vậy mà mình nhiều khi cá lý hóa lòng. Từ con cá hóa ra con rồng. Rồi, chúc quý anh chị đều vui vẻ và có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Pháp Hòa nhớ là Tết là mình được mặc một bộ đồ mới, có thể mặc xong rồi 3 ngày sau giặt đem cất, chờ năm sau nếu mình chưa có lớn gì hết mặc nữa. Mà hồi nhỏ mà không có lớn, cho nên bộ đồ mặc được mấy năm vậy đó. Mà bây giờ trong đầu mình nó những cái gì đẹp của ngày xưa nó còn hết, nó còn hết. Thưa đại chúng, nhà thơ Mai Thảo á, ông có một cái bài thơ mà trong đó có 4 câu hay lắm. Có bà đọc cho đại chúng nghe 4 câu thơ của nhà thơ Mai Thảo. Chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều sao vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng soi. Chế lấy mây và gầy lấy nắng có nghĩa là hãy chế tác ra những cái hình đẹp của mây của nắng ở trong tâm mình. Chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Tại vì cuộc đời này đâu phải ngày nào cũng có mây có nắng đâu. Cho nên bây giờ hôm nào có mây có nắng, mình hãy tiếp nhận nó, mình hãy nhìn kỹ nó để đem những cái hình ảnh đẹp của mây của nắng vào trong tâm của mình.
chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Câu thứ ba nói rất rõ, để khi nhật nguyệt đều xa vắng. Nhật là gì? Là mặt trời. Nguyệt là mặt trăng. Để hôm nào trời không có trăng, không có nắng, thì mình bước ra thềm ngồi, nhưng mà đầu thềm vẫn có ánh trăng soi. Ví dụ hôm nay quý vị nhìn ra cửa chùa kìa, không có một miếng nắng. Trời thì có mây, nhưng mà mây gì? Mây đen, tối mò. Nhưng mà bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, mình tưởng tượng cái cảnh đẹp nắng ấm mây xanh của ngày hôm qua, đẹp không? Quý vị đã từng lên Tây Thiên? Ai đã từng lên Tây Thiên? Ai đã từng ngủ lại đêm ở trên tu viện Tây Thiên? 5 giờ sáng quý vị dậy, quý vị nhìn ra cửa sổ, quý vị sẽ thấy mây đủ sắc. Tại vì lúc đó mặt trời lên mà ở một cái chỗ, một cái không gian bát ngát, không có building, không có khói xe, không có gì hết, thì rất rất là đẹp. Cho nên ở trên Tây Thiên có một cái tivi rất là lớn, tivi thiên nhiên. Cái tivi đó mình chỉ cần nhìn ra cửa là lúc nào mình cũng có cái tivi đó để mình coi hết. Phong Hòa Thích đó, đứng ở cái phòng nhìn xuống hồ, đứng ở trên chánh điện mới nhìn ra bờ bên Quan Âm, ngồi thiền ở bên thiền đường mới nhìn ra bờ ruộng, qua bên Tăng Xá ngồi ngay phòng khách nhìn ra bờ ruộng mênh mông và rất đẹp. Và mây, có những ngày mây nó xanh không có một miếng gì ở trên, một bầu trời xanh đẹp. Cho bây giờ Pháp Hòa nói cho quý vị nghe mà trong đầu và đầy ảnh như hình ảnh đẹp đó hết. Quý vị cảm nhận được cái hình ảnh đẹp trong bài thơ: chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng soi. Hãy đem hết những cái hình ảnh đẹp đó đi vào trong tâm của mình, để lúc nào mà không có những cái mây, không có những cái nắng đó, thì mình vẫn sống đẹp như vậy. Trong tất cả chúng ta đó, những người thân của mình, những người thân quen mà mình biết đó, ai đã cũng đã từng có những cái hay, cái đẹp để mình nhớ ở trong lòng hết đó. Vậy thì tại sao chúng ta không làm như bài thơ, đem hết những cái hình ảnh đẹp, cái hay của người đó đi vào trong tâm mình, để lỡ hôm nào mà người đó làm gì mình không thích, không vui, thay vì mình cứ nhớ cái ghét, cái bực bội về cái người đó để mình ghét á, thì mình hãy nhớ những cái hình ảnh đẹp của người đó để mình có thể thương được người đó. Để khi người ấy làm mình giận, hãy nhận ra cái đẹp của người đó, hãy nhìn ra cái đẹp của người đó, cái hay của người đó, để ở trong tâm mình. Để khi một ngày nào đó người đó không có trước mắt mình, bây giờ người đó không còn gì đẹp hết, nhưng mình ngồi lại mình nghĩ về người đó, thì bao nhiêu cái đẹp của người đó nó đi ra. Mình làm được như vậy. Cái này không phải lý thuyết. Nhưng mà thưa đại chúng, thật sự ra tất cả những gì chúng ta đang có ngoài đời, trong cuộc đời chúng ta, đều là do sự cố gắng và sự thực tập. Thí dụ như mình có được ngày hôm nay đâu phải tự nhiên đâu, mình cố gắng lắm, mình dành dụm lắm, mình mới được có cái nhà, mình mới được có một cái mái gia đình thế này thế kia. Cũng như vậy, nói trời ơi, tôi không có chắc, tôi không có căn tu, hay là tôi không phải, mình không chịu khó, mình thực tập thì làm gì cái đó nó phát triển được. Chứ không ai không làm được hết. Nếu mà nói như mình vậy thì chắc chừng trong ngàn người kiếm được chừng người một người có căn tu thôi, còn 900 mấy người còn lại không tu hết, thì thế giới thì chết giấc. Làm được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị biết, Pháp Hòa từ hồi Pháp Hòa đi tu tới giờ mấy chục năm rồi. Bây giờ không lẽ Pháp Hòa sống tới mấy chục năm, không lẽ Pháp Hòa chưa từng làm được chút xíu gì dễ thương trong lòng quý vị sao? Lỡ mai chịu và có nói gì hay làm gì quý vị buồn, quý vị giận, thì quý vị nhớ lại, bữa nay ông mới làm mình giận có ngày này à, chứ mấy chục năm nay ông làm mình vui. Thì mình nhớ như vậy để mình không có giận người đó. Tại sao có một cái người nào đó mình đã từng đến với họ thân thiết, có thể ăn chung một mâm, có thể tâm sự hết, tới một ngày nào đó mình không còn một cái gì vì người đó để mình thương, và nhắc tới người đó là mặt mày mình nó đỏ gần lên hết, mắt mình nó trợn trắng lên. Đừng có nói con nhỏ đi với tôi nha. Trời đất ơi, uổng quá. Nó uổng quá. Thành thử ra mình phải có những cái gì đẹp của người đó trong tâm mình. Cho nên mình muốn thương một người á, là luôn luôn mình nghĩ tới cái đẹp của người đó. Còn mình muốn ghét người thì mình nghĩ tới cái gì? Tới cái xấu của cái người đó. Nhưng mà thường thường, Pháp Hòa nói tới đại chúng nghe là thường thường á, thí dụ như hôm nào mình tình cờ mình đi ra, mình gặp một cái người nào đó mình thương đi, dù mình mới gặp người đó nhưng mà cái nụ cười của họ làm cho mình thích. Trời ơi, về nhà ăn cơm thấy cái nụ cười người đó, ngủ nhắm mắt lại thấy nụ cười người đó, cái mình cũng nhăn răng mình cười một cái rồi mình mới đi ngủ. Rồi bắt đầu mình ngủ chịu không nổi, mình ngồi dậy mình làm thơ, mình nói: em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Khi mình thương quá trời quá đất là mình sẽ nói như vậy. Rồi khi mà mình thấy cái người đó mình ao ước, mình thấy cái người đó giỏi quá, đẹp quá, dễ thương quá, ước gì người đó được làm vợ của mình, thì mình nói sao? Ước gì anh cưới được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân, sang vậy đó. Đó. Sang đến mức độ là mua gạch bát tràng về xây hồ bán nguyệt, chỉ không làm gì hết, chỉ để rửa chân cho nàng. Vậy mà tới hồi mà hết thương nhau rồi, bà xài gì thầy dữ vậy. Thế này thế kia. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, cái khổ là tại vì cái lượng bao dung của chúng ta nó yếu quá. Chữ bao là gì? Chữ dung là dung chứa. Chữ bao là ôm ấp. Mình phải ôm ấp và mình có thể dung chứa thì mới gọi là bao dung. Ở trong truyện Kiều có một câu: có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Khi mà Hoàng Thư ghen quá đó, cô Hoàng Thư thì biết là cái thời của cô Hoàng Thư là cái chuyện đàn ông có vợ hai ba người là chuyện thường, nhưng mà chỉ trách chồng của mình tại sao có người nhỏ muốn cưới về mà ông nói mình nghe, giận như đó thôi. Cho nên đó bây giờ không, nhưng mà mình đó, thời đó là mình không có được trả treo với chồng, không có được có những cái tiếng nặng nhẹ với chồng, cho nên phải trả thù chồng bằng cách nào? Hành hạ người thương của chồng. Cho nên cô Hoàng Thư mới hành hạ Kiều. Nhưng mà nếu mà cô cũng nói rằng nếu như mà Kiều mà chỉ cần tới, chỉ cần nói với cô và cần có những cái lời, chồng của cô có những cái lời đó, thì cô cũng đâu có dạy gì mà để ghen tương la ó để mất đi cái tư cách của mình. Và trong đó có một câu: cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên. Lượng trên là, lượng trên là ai? Là cái người ở trên. Thí dụ như mình là chồng, mình phải có cái lòng bao dung đối với vợ, đối với gia đình của vợ. Mình là vợ, mình phải có cái lượng đối với chồng, đối với gia đình của chồng. Có nhiều khi các bạn trẻ bây giờ ở đây thấy ba mẹ của mình đem tiền nuôi dì mình, nuôi cậu, nuôi mợ gì của mình ở Việt Nam, rồi cũng hơi không có vui, rồi cũng than phiền, nói mẹ làm như thế này thế kia. Nhưng mà mình quên, các vị đó sống lúc nào cũng có tình có nghĩa, đâu phải mình sống bên này mình sướng cái mình quên người bên kia. Nhưng mà rồi ngược lại bên kia cũng nhiều gốc, cũng quá đáng là sao, cứ nghĩ mình bên này là ho ra bạc khạc ra vàng. Cứ nghĩ là vậy. Cho nên rồi không có hiểu được cái hoàn cảnh ở bên này, khổ lắm. Ở Việt Nam á, cực khổ cỡ nào đi nữa, sáng cũng ngồi quán cà phê, rồi ăn trưa, rồi nghỉ trưa, rồi về còn tàn tàn đi nhậu. Ở đây có ai được vậy không? Đâu có ai mà ra quán cà phê ngồi đâu. Bây giờ còn drive-thru nữa. Đi mua cà phê mà lái xe, đi ngang cho tuôn ly rồi. Không có thể ngồi uống, vừa lái xe mà vừa uống chứ có thưởng thức được gì đâu. Uống cho tỉnh để đi làm mà. Đi làm một tuần 7 ngày, có khi một ngày mười mấy tiếng. Làm mà đúng cái nghĩa là đầu tắt mặt tối. Đúng cái nghĩa. Cho nên ở cái xứ này quý vị nhìn lại. Cho nên quý vị đừng có sợ xui gì hết, đừng có than thở gì hết. Không cần biết ai tuổi gì mà ra nước ngoài rồi là đụng tuổi hết, tuổi thân. Năm tới đúng tuổi của mình nữa. Tuổi thân. Cho nên cái bao dung là gì? Tức là chúng ta có thể ôm ấp được. Chúng ta ôm ấp và chúng ta có thể dung chứa được. Nhưng mà cái điều này không phải chỉ để nói, mà do sự thực tập. Cái lượng của chúng ta lớn chừng nào thì chúng ta có thể dung chứa nhiều chừng ấy. Ví dụ như cái ly này, nó chỉ có thể chứa nhiêu đây nước thôi. Nhưng mà nếu là cái tô, cái nồi thì có thể chứa nhiều hơn. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có được cái tấm lòng bao dung đó. Mà cái quan trọng là chúng ta phải thực tập. Khi một cái người mà họ làm mình buồn khổ đó, mình hãy nên quán chiếu lại cái mức độ họ quá đáng, có dữ dội không? Có nhiều khi nó nói hổn mình một câu là do lại nó tức, nó bực quá. Nhưng mà nó đã có. Có nhiều khi cái người kia tự ái không nói xin lỗi, nhưng mà qua cái hành động, cách sống, mình nhận ra được rằng họ đang phục thiện, họ đang cải thiện, họ đang xin lỗi. Mặc dù họ chưa có, họ còn ngại ngùng, họ chưa nói thẳng. Nhưng mà rồi mình, nếu mà mình là một cái người mà luôn luôn sống đàn áp một người khác và thấy rằng người kia đã nhún nhường mình rất nhiều, thì cũng đừng có sanh cái tâm quá đáng. Tại vì cái đó là một cái cách mà chúng ta sẽ đưa cái người kia đi tới cái đường cùng. Đến một lúc nào đó người đó không còn đủ cái sức chịu đựng, họ sẽ trở lại. Mà khi mà họ quay ngược trở lại là mình không còn cứu vãn được. Tại vì họ đã quá rồi, họ đã tận cùng cái chịu đựng của họ. Thật sự ra chữ bao dung còn có nghĩa là chịu đựng. Nhưng mà thưa đại chúng, mình sống ở đời á, hễ cái người mà người ta kéo thì mình phải thả. Chứ nếu mà hai bên cùng kéo thì nó đứt cái dây. Thành ra đôi khi á, có một cái dây à, mà bây giờ ai cần thì thôi. Bây giờ nếu mình cảm thấy mình lấy cái dây này để làm gì, mặc dù nó quý nhưng mà thật sự ra về cất vậy chứ tôi chưa xài. Nhưng mà người này họ có thể lấy cái dây này, họ có thể xài liền tức khắc, thì thôi ta xài mình đưa trước. Cái đó gọi là gì? Cái đó là nhịn phần mình để nhường cho người. Trong cuộc sống á, không phải chỉ món miếng ăn vật chất chúng ta nhịn nhường, mà ngay cả lời nói với nhau. Nhiều khi người ta hơn mình nói đặng mình câu đó, mà mình chỉ cần nhịn người đó một câu thôi là nó yên hết. Cái cuộc sống nó tự nhiên nó, mọi việc nó sẽ trở lại bình lặng. Thưa đại chúng, ở trong chùa, ở trong một cái cộng đồng hay ở trong gia đình của mình, nó không có khác gì hết á. Nó đều thực tập giống nhau hết. Mà đôi khi ở trong một cái trung tâm tu học, cái người tu tập nó còn phải nhiều hơn ở nhà nữa chứ. Tại vì ở nhà đó bất quá là nhiêu đó thôi, 7 với 3 tính ra 1 chục. Còn ở đây mùng 3, mùng 7, mùng 10, 14, 15 gì đủ. Ngày nào, mùa nào cũng có hết. Có khi một ngày một người ta sống tới 4 mùa luôn. Nhưng mà mình là cái người sống trong cộng đồng, sống trong một cái tập thể, thì mình phải thực tập thôi. Và thưa mình thực tập như vậy để làm gì? Trước hết là cho mình, cho cái nhân cách của mình nó trọn vẹn. Vì thường nóng nảy mình nói những lời không có hay. Và đồng thời để mình làm cái gì? Mình tạo ra cái không khí sống cho nó trong lành. Ở đây bây giờ người ta bán một cái máy để mình đi lọc lọc bụi. Ở trong nhà mình nhiều bụi quá, mình phải mua cái máy đó về lọc bụi. Rồi mùa đông ở sưởi nhiều, phải đi mua cái máy phun hơi. Đủ thứ hết để làm gì? chỉ để một mục đích là làm sao cho cái không khí trong cái gia đình mình nó tươi mát, nó trong sạch để mình sống cho nó thoải mái. Thế thì tại sao chúng ta không tạo ra được những cái máy thanh lọc lời nói, thanh lọc cái cách sống của mình để làm cho cái không khí gia đình mình nó tươi mát. Có nhiều khi lên ăn bữa cơm mà nặng nề vô cùng, ăn cho lẹ, nuốt cho mau rồi đi xuống chứ không có muốn gặp, muốn thấy gì hết trơn. Mà nhiều khi phải ngồi đây tại mấy đứa nhỏ. Không, nếu mình đã vì đứa nhỏ rồi, bây giờ mình thêm vài cái vì nữa. Vì mình, vì người. Cho nên sự thật khi mình đi chùa, mình tập tu, mình nghe pháp là để làm gì? Để mình học mấy cái này thôi. Để mình học cái công thức mình sống thôi. Cho nên mình quy y để mình chính thức mình nhận mình là một Phật tử để làm gì? Để mình trở về nhà, mình sống đúng cái tư cách của một người Phật tử. Có nhiều người nói tôi đâu cần quy y làm chi, tôi tự tôi dạy được rồi. Dạ, có cái lễ thì nó vẫn hơn, nó nhắc nhở mình hơn chứ. Pháp Hòa thường hay nói đó, hai người thương nhau được rồi, mắc chi phải đám cưới. Nhưng mà cái lễ cưới để xác định ngay giờ phút này trở về sau, anh là chồng, chị là vợ, thì phải sống đúng cái bổn phận vợ chồng, chứ không thể sống hơn khác hơn được. Cái lễ nó xác định cái vị trí, cái vai trò, cái bổn phận của mình. Cho nên lễ quy y là như vậy, chứ không phải biến mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo. Không cần. Chúng ta quy y để trở thành một người tu tập, trên một người hành giả, chứ không phải là một người học giả. Ở trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không được gọi là tôn hành giả. Tại vì chúng ta là những người học cái cách pháp đó, rồi chúng ta hành cái đó, gọi là hành giả. Những gì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị hàng tuần hay ở các nơi cũng không phải học giả, mà chỉ là một hành giả tu tập, lượm lặt những lời của Phật dạy, rồi ứng dụng mình sống, có được chút ít lợi lạc nào thì chia sẻ với quý vị thôi. Tiếng Anh nó dịch chữ bao dung là toleration. Mình embrace. Và khi mình có thể ôm được á, mình sẽ chuyển hóa. Có một lần Pháp Hòa đi giảng ở xa, thì trong khi mà người ta đang thỉnh ra trang nghiêm như vậy đó, thì có một cô Phật tử cô khổ quá, cô đứng ngay cửa, cô khóc, cô chặn Pháp Hòa lại. Cô nói thầy ơi con khổ quá. Rồi Pháp Hòa cũng ráng đứng lại với cô. Pháp Hòa hỏi chuyện gì, thì cô bắt đầu cô mới tuôn một tràng cô khổ vì người con của cô. Thì Pháp Hòa có nói là cái việc đầu tiên cô làm là bây giờ cô phải chấp nhận con cô trước. Vì cô không chấp nhận con cô thì xã hội này ai chấp nhận nữa. Nhiều khi nó cuộc đời nó đâu có muốn nó đi vào con đường đó đâu. Nhưng mà cái hoàn cảnh, và đôi khi trong gia đình có thể cha mẹ mình sống mà con cái nó ngọt ngạt. Có nhiều đứa nó nói với Pháp Hòa là con rất sợ về nhà. Tại vì khi con về nhà là con biết con sẽ phải chịu đựng nhiều cái không khí mà giận hờn, la mắng của ba mẹ. Nhưng mà bây giờ nó đi đâu? Nó không còn chỗ để về. Tại vì nó dưới 18 tuổi. Và khi mà nó nghĩ rằng nó đủ cái tuổi 18 rồi, thì nó tìm mọi cách, thà là nó đi làm công, nó ở với bạn, nó sống cực khổ gì đó. Nhưng mà nó không, nó đi ra khỏi cái không khí đó. Cho nên mình á, ở nhà mình á, hễ mà trời lạnh thì phải mở sưởi, mà trời nóng thì mở máy lạnh, mà mùa đông sưởi khô thì mình lại phải mở cái máy có nước để phun hơi nước, làm cho cái chất ẩm trong nhà nó đủ để mình hít thở không bị khô. Rồi mình phải mở cả cái máy lọc để lọc bụi, mà có nhiều gia đình mở 5-7 cái máy lọc để lọc bụi, để cho mọi người sống được tốt. Thưa đại chúng, cái đó nó mới lọc cái không khí bụi bình thường. Nhưng mà có những cái bụi mà do cha mẹ vung vẩy mỗi ngày mình không thấy. Cái cách mình hờn giận vu vơ, mình nói một hai câu rồi buồn nhau, rồi không nói nhau như nãy mình đọc vậy đó. có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nhiều khi con mình không biết giận, nhưng mà cái cách mình nói nha, mày đi lên mày mời ba mày xuống ăn cơm đi, tao nấu rồi đó, thế là bắt đầu mình đi vô phòng, rồi cha con ăn muốn làm gì làm. Rồi có nhiều khi giận hơn nữa là ông muốn làm gì ông làm. Thưa đại chúng, có một câu chuyện là người chồng ở nhà làm việc xong đói bụng quá, chờ vợ về, thì bà vợ về cái ông cồm rồng: đi đâu mà đi dữ, tới giờ này mới về, chưa cơm nước tôi đói muốn chết. Bà vợ chống nạnh lên: ông tưởng tôi sung sướng lắm hả? Ông nhìn thân thể tôi nè, đầu tóc bù xù, đi làm chứ tôi có cực khổ. Ông ở nhà sung sướng, ông chịu nấu giùm tôi nồi cơm, ông còn la làng nữa. Bà tưởng tôi ở nhà ở yên hả? Từ sáng giờ cắt cỏ làm việc muốn chết mới vô ngồi đây. Cái rồi bà vợ mới vừa quay lưng đi vô cái gì, bà té cái rầm: cha nội, để đồ gì lung tung, bà đi đường bà đuôi bà không thấy đường. Bà chửi tôi. Thế là hai người cửa một đòi. Thế bà vợ tức giận bỏ đi ra ngoài, ông chồng ở nhà không có cơm ăn. Ông lang thang đi nhìn qua cái nhà hàng xóm thì thấy sao cái nhà này, ông mới nói: cái tôi ở chung với cái xóm này nhiều năm mà cái nhà này tôi không thấy nghe một tiếng chửi lộn à. Thì ông mới đứng ông rình coi làm sao. Thì người vợ dọn cơm. Khi người vợ dọn cơm thì làm rớt cái chén, cái người vợ mới say qua: dạ con xin lỗi cả nhà, để con đi quét. Ông chồng mới nói: thôi em, để đó đi, ăn cơm rồi quét. Cái này lỗi của anh, tại anh làm cái tủ cao quá, làm em với. Xong cái thì người chồng mới nói vậy, xong cái bà mẹ mới nói: không phải lỗi của tụi con đâu, lỗi của mẹ, tại nãy mẹ để cái chén vô đó không có cẩn thận, lẽ ra mẹ phải đẩy sát vô trong, mẹ để nó meo quá cho nên làm con rớt. Cái thì đứa con nó ngồi trên nó nói: thôi cả nhà xin lỗi nhau hết rồi, bây giờ cùng ông ngồi ăn cơm. Thì cái ông này mới nói: thì ra cuộc sống đơn giản chỉ là mỗi người biết nhận cái lỗi về mình chút thì tự nhiên cái nhà nó yên thấm. Sở dĩ mình gây gỗ là tại sao? Là tại vì mình có cái ngã cao quá. Thường thường á, đi không té là thôi nghe, mà hãy dắt té cái bắt đầu á, ai mà vô ý vô tứ để đồ đạc như vậy mà để coi được. Mà bình thường mình đi cả mấy ngày nay có sao đâu, nhưng mà ngày hôm đó đó dắt té bắt đầu mới nói. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Thành thử ra cái lượng của mình nó chưa có rộng, cái bao dung mình nó chưa lớn. Cho nên ở trong chùa có một cái danh từ: mỗi lần ai làm lỗi gì cái bạch đại chúng, con xin sám hối với đại chúng. Có nhiều khi á, quý vị biết không, trong một bữa ăn cơm đang yên tĩnh, cái tự nhiên mình lỡ sơ ý, mình làm một cái gì động niệm đại chúng. Mà theo đúng phép á, là sau khi xong rồi mình đứng lên: bạch đại chúng, hồi nãy con lỡ sơ ý, con làm cái việc đó, con làm động niệm của đại chúng, mong đại chúng hoan hỷ cho con. Có nhiều khi á, mình nấu ăn mình quên mở cái máy hút, nó reo sùm lên, rồi người ta đang ngồi thiền tụng kinh, hay là thí dụ chờ giờ này mình đang nói pháp vậy, cái dưới lầu ta nấu, ta quên mở cái máy hút, nó hú lên làm loạn ở trên này lên hết, thấy không? Thì nếu mà cái vị mà ta biết là: con xin lỗi đại chúng là con sơ ý quá. Thưa đại chúng, tất cả những cái đó đều là những cái hình ảnh, những cái cách sống để chúng ta xây dựng cuộc sống này á. Không ai hoàn hảo, nhưng mà ít có ai dám xin lỗi. Mà nếu mà chúng ta mở lời chúng ta xin lỗi thôi, mà nhận ra cái lỗi của mình. Có đôi khi á, mình ngại đi, mình ngại miệng mình không nói, mắc cỡ thấy kẻ lương, không sao. Nhưng mà tự mình hãy sửa mình thì người ta cũng sẽ nhận ra mình có lòng phục thiện rồi. Đặc biệt đừng có nói những cái lời nói khó nghe, mai mốt gặp nhau khó nhìn lắm. Cho nên vợ chồng á, mà giận gì mà dở dữ lắm á nghe, kinh khiếp lắm là chỉ ông với bà thôi. Còn nếu mà giận nữa là du với mi thôi đó. Chứ không có dùng cái chữ mày tao, nghe nó nặng quá. Mà khi mà tới hồi xong rồi: anh, trời ơi, thấy nó trời mực. Cho nên mình phải sống được như vậy. Có một vị hòa thượng á, Ngài trồng mấy cái cây lan ở trong chùa. Thì một hôm Ngài đi vắng, Ngài mới nhờ các đệ tử trong chùa chăm sóc mấy cái chậu lan của Ngài. Thì có cái người đệ tử đi tưới mấy cái chậu lan mà sơ ý làm rớt hai chậu, bị bể đi mà hai chậu lan đẹp. Sợ quá chừng mà bây giờ đang suy nghĩ cách làm sao mà nói để hòa thượng đừng có la, tại biết là cái tính Ngài là kỹ lưỡng và nuôi nấng cây cỏ đồ rất là tốt. Thì đi về cũng nói thật, nói bạch thầy, chúng con lỡ sơ ý làm bể hai chậu lan, xin thầy hoan hỷ. Hòa thượng cười, hòa thượng nói tôi trồng lan cho cái chùa nó đẹp, chơi cho vui, chứ nếu mà tôi trồng lan để sân si tôi trồng chi. Quý vị thấy không? Nhưng mà nếu mình là khác á, bởi vậy đâu có nhờ giả vậy được. Nếu mà mình là mình sẽ lên những câu đó. Nhưng mà cái người mà người ta cái bị gì bể rồi, bây giờ mình nói cái lời đó thì nó cũng vậy thôi, nó không có làm được gì, mà nó làm cho cái người nhỏ cảm thấy rằng cái người lớn của mình cái tâm sao khó khăn hẹp hòi quá. Có nhiều khi mình để dành một món ăn ở trong tủ, để dành cho ai đó hay là gì đó không biết, lỡ mấy đứa nhỏ nó về nó lấy nó ăn, trời ơi có một cái tô cơm đó thôi mà mình la, ăn uống vô ý vô tứ, đói khát gì mà mở cái tủ ra ăn của người ta. Phải chi mình nói đúng câu thì thôi, thức ăn là để ăn, con lỡ ăn thì nấu khác, cũng là một cách nói. Bây giờ mình nói thì cái tô cơm đó cũng không trở lại, nhưng mà nó chứng minh được cái tâm độ lượng của người trên chưa có bao và chưa có dung. Thì người nhỏ học được cái gì nơi mình? Thì bất quá học được những cái lời nói nặng nề, mai mốt ai làm như vậy đối với họ, họ cũng tiếp tục dùng cái câu đó họ trở lại. Tại vì hay hay dở cũng đều học từ người trên hết, chứ đâu phải học từ người dưới. Cho nên thí Pháp Hòa ví dụ như quý vị hay về chùa, quý vị nghe các thầy thường dùng cái câu gì, cái lâu ngày quý vị cũng tự nhiên thâm nhập cái chữ đó nào mình không hay, vì thường mình gần đâu mình nhiễm đó. Cho nên ở trong, có một hôm mà đọc một cái đoạn này qua thấy hay nè. Người một nhà bao dung càng lớn thì hạnh phúc càng nhiều, giữa vợ chồng bao dung, càng bao dung thì càng sống, càng lớn tình cảm thấm thiết. Giữa hàng xóm với nhau bao dung càng lớn thì càng dễ sống, giữa bạn bè bao dung càng lớn thì tình hữu nghị càng bền vững, giữa đồng nghiệp với bao dung càng lớn thì sự nghiệp càng thuận lợi. Mình làm chủ cũng vậy, đôi khi mình cũng phải có cái tâm bao dung rộng lượng với người nhỏ, người làm cho mình thì họ mới hết lòng đối với mình. Người làm phải có cái tâm đối với người chủ thì việc làm mình mới vững bền, người ta mới tiếp tục ta mướn mình nữa. Còn không thì người ta sẽ tìm cách người ta cho mình nghỉ. Cho nên á, ở trong cuộc sống, tất cả chúng ta hễ còn là con người là trong tâm niệm mình còn sân si phiền não. Và khi chúng ta nhận ra chúng ta còn sân si phiền não thì pháp của Phật lại là cái pháp giới định tuệ để trị tam độc tham sân si. Mình nói sân, mình nói lời thô, mất cái nhân cách, cái tư cách của mình. Cho nên cái giới thứ tư để giúp cái gì? Để giúp cho cái khẩu nghiệp của mình nó giảm. Thấy không? Giới thứ tư là giới đừng có nói những cái lời khó nghe, đừng có chửi rủa, đừng có nói những cái lời mà đâm thọc để cho người ta gây gỗ. Thì nó trị cho cái sân si, mà khi mình sân lên rồi là giận lên rồi là mình nói, mình làm những cái điều nó không hay. Có nhiều khi vợ chồng mình gây gỗ chuyện bình thường lắm, có gì mà quan trọng hết á, nhưng mà nghĩ ra thì thấy hình như là lúc chút không à. Nhiều khi chỉ cái chuyện cái chén cái dĩa, có cái chuyện tắt đèn thôi, cái ông này nè đi lên cũng chịu tắt. Thay vì mình nói sao nãy anh quên tắt đèn là nó xong rồi, nhưng mà cũng phải dặn câu vậy đó. Cái ổng cũng nghe hơi nặng cái tay rồi, ổng nói vậy sao mà ổng tắt. Rồi có nhiều khi á, Pháp Hòa thấy như thế này nè, nhiều khi mình giận hờn với nhau gây gỗ, nhưng người vợ giận Mặc dù nói qua nói lại nhưng mà vợ vẫn nấu ăn. Bởi vì không chồng thì cũng phải còn con. Mà nấu ăn thì vợ quên tắt cái lò, ổng ngồi chơi, ổng hút thuốc, coi tivi, ổng không thèm tắt. Lát nó khét lên. Rồi khét nó té rồi sao? Tôi để vậy đó cho bà biết mặt. Trời ơi khổ nổi, biết mặt gì. Một lát đói không có ăn nè. Phải không? Phải cháy hết cái nồi canh, nồi cơm nè. Chi vậy? Chuyện gây gỗ là chuyện gây gỗ, nhưng mình phải thấy cái chung là nồi cơm này, nồi canh đó là của cả gia đình. Chứ đâu vì cái chuyện chút đó rồi bỏ mặt không ngó ngàng tới, đó không được. Cho nên mình ví dụ như bây giờ cũng vậy. Không phải ví dụ thôi. Bây giờ cái việc mà lo cái chánh điện này là của một sư chú nào đó. Pháp Hòa đang giận sư chú đó. Nhưng mà bây giờ sư chú đó chú sơ ý, chú quên làm việc này việc kia mà giờ lễ tới nơi rồi. Pháp Hòa bỏ mặt kệ, chuyện của chú đó tôi cũng thèm lo. Nhưng mà cái chánh điện là của ai? Của chúng mà. Mình giận cá nhân, mình bỏ cái chung này là có phải là nó làm hư việc của chúng không? Cho nên đôi khi ở trong một cái gia đình, chồng hay vợ hay là anh em bạn bè mình sống với nhau, đôi khi mình cũng cứ vì những cái chuyện nhỏ đó mình lại quên cái việc chung. Mình phải có tấm lòng độ lượng. Không có thể cái đó rồi giận người ta cái cúp không cho. Có nhiều khi mình hứa mình cho người đó mỗi tuần gì đó, bây giờ giận không cho nữa. Không phải. Nếu mình thấy rằng cái người đó họ vẫn cần cái đó mà mình, cái chuyện buồn phiền gì của mình là giữa cái mình với người. Nhưng cái việc mình đã hứa, mình đã đang làm thì cứ đang làm. Tập cái tâm như vậy để mình sống cho cái tâm của mình nó rộng lượng. Mà thưa đại chúng, cái tâm mà rộng lượng đó, con người mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng và nó ít có khi nào nó bị những cái lặt vặt nó đè nặng mình. Có một cái bà hàng xóm kia, bà dữ lắm, dữ khét tiếng. Bữa hôm nọ bà nuôi một con chó, mà cái con chó đó nó sơ ý nó làm gì bà đó, bà lấy cây bà đánh nó gãy giò. Đánh nó gãy giò thì ngày hôm sau bà đi chợ, đi chợ về con chó nó vẫn lết cái chân gãy đó, nó ra tới cửa nó chào đón, nó vẫy đuôi nó chào bà như là thường ngày nó chào vậy. Tự nhiên cái hình ảnh con chó nó làm cho bà thay đổi. Thì hỏi thì bà mới nói, ngày hôm qua tôi giận nó, tôi đập nó gãy chân, mà hôm nay tôi đi chợ về nó vẫn ra nó chào tôi, nó làm tôi cảm động. Và tôi thấy rằng con chó mà cái tấm lòng nó còn bao dung như thế, huống chi là con người. Cho nên từ đó về sau cái tâm tánh bà nó thay đổi. Thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện thật. Nhưng mà thưa đại chúng, câu chuyện thật này nó rất ý nghĩa và nó cần cho tất cả chúng ta. Súc sinh mà nó còn sống được với cái tâm độ lượng bao dung như vậy thì tại sao mình giữa con người với con người chỉ cần mình giận người đó một lần và không bao giờ nhìn mặt, và thậm chí mình còn tìm mọi cách mình dìm cái người đó xuống, mình hại người đó được, bất cứ lúc nào là mình hại. Chi vậy? Đâu có cần thiết phải làm như vậy, để rồi mình được cái gì? Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng lớp giáo lý tối thứ bảy, cách đây mấy ngày tự nhiên đang ngồi thiền, thì đang ngồi thiền thì trong đầu Pháp Hòa nó lé lên một cái chuyện. Trời đất ơi, con người của mình nó hiện bây giờ là có người 100 pound, 200 pound, 300 pound. Vậy mà tới hồi chết rồi đút vô còn có 1 pound. Đút vô cái lò thiêu đem ra 6 tiếng còn có 1 pound tro. Lúc bình thường nặng mấy chục ký, mà xong xuôi cuộc đời còn chỉ một nắm tro mấy pound đó thôi. Mà mấy pound đó đó mà được phước một chút là con cái bỏ con hũ nó giữ, phải không? Để gọi là thờ phượng. Nhưng mà nếu mà người ta muốn cho mình thanh thoát nhẹ nhàng nữa, ta đem lên núi người ta rải, ta đem xuống sông người ta rải, rồi thì cuộc đời mình sao? Xong hết rồi đó. Vinh quang tột đỉnh, tuổi nhục cùng đồ, giàu sang phú quý, ăn sang mặc đẹp, tiền tài danh vọng hạnh phúc cơm no gì, đủ thứ những cái danh từ đẹp ở trên thân người của mình. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình chỉ là như vậy đó. Thì mình giật mình như vậy thì gọi là gì? Tỉnh giác. Mà nếu mình tỉnh giác như vậy thôi, bây giờ ai có làm lỗi gì với mình nó không có quá đáng. Tha được cứ tha. Thưa đại chúng, năm ngoái hay năm kia gì Pháp Hòa quên rồi, kỷ niệm 2600 năm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, tại nước Tích Lan thả hơn 2000 người tù. Nhân lễ Phật thành đạo mà chính quyền Tích Lan tha lỏng tù binh. Lấy cái ngày, tức là khi mà một cái chính quyền mà họ thấm nhuần được một cái gì thì họ thấy mượn một cái ngày lễ của một cái vị thầy, nhân cái ngày lễ đó ai cũng hoan hỷ thì chính quyền cũng hoan hỷ tha tội cho những người phạm lỗi. Mà mình tha cho người ta để làm gì? Để cho người ta có cơ hội người ta phục thiện, người ta đóng góp. Cho nên thí dụ như bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái người đó họ rất là tốt, nhưng bây giờ mình giận họ, mình không chơi với họ. Nếu mà nói về cái mặt vật chất, có phải mình lỗ không? Họ không chơi với mình nữa, họ không làm gì, họ không cho mình ăn xôi nữa. Hồi xưa mỗi lần nấu xôi nấu chè cho mình ăn, bây giờ giận họ rồi thì mình mất chè mất xôi. Đó mình nói. Còn trên cái chuyện tình cảm, cho nên á, giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Mình nhận lỗi về mình mặc dù mình không lỗi, nhưng mà cái đó là cái tu, chứ không có ngu đâu, đừng có lo. Nó chửi tôi. À, nó chửi tôi nghe tôi biết hết chứ, nhưng mà tại tôi tu, chứ tôi đâu có ngu đâu, tôi nó nói tôi không biết. Hai cái nó khác. Mình nghĩ mình thông minh, mình nhận ra hết những cái lời nói của họ, nhưng mà để rồi mình nặng nề mình chứ làm gì đâu. Nhưng mình tu là mình có thể nhẹ nhàng xả bỏ được. Thì nếu mình làm được như vậy, mình mới đúng với cái ý nghĩa thắp nhang. Khi quý vị thắp nhang đó, trong tâm niệm mình khởi cái gì? Con xin nguyện giữ tâm con nhẹ nhàng như mây khói, không để tâm nặng nề như đống tro. Quý vị nhìn cái nhang tro thì nó rớt xuống, mà khói thì nó bay lên. Cây nhang, thắp cây nhang là để nhắc nhở mình sống như vậy. Sống nhẹ như khói mây, đừng nặng như tro tàn. Mà mình làm được như vậy thì tức là chúng ta khép lại một năm mới, khép lại một năm cũ, mà chúng ta thường gọi là tống cựu nghinh tân, đưa cái cũ để chúng ta đón cái mới. Cửa sổ cũng lao mới, nhà cửa lao chùi mới, bàn thờ mới, cái gì trong nhà mình cũng mới. Mà cái tâm thức của mình sống không mới, mà cái này mà trong tâm không mới rồi, ngoài này không có gì mới được hết. Có nhiều khi mới sáng sớm chữ lộn cũng mới. Mới vô bàn ăn cái gầy, mới gặp nhau cái hấy cũng mới, gì cũng mới đó. Cho nên thưa đại chúng, tu là vậy thôi. Mình học Phật là vậy. Học Phật là học sự giác ngộ. Giác ngộ rằng gia đình mình bây giờ không khí nó nặng nề quá, mình phải làm sao cho không khí này nó mới trở lại. Giác ngộ rằng con mình gần đây nó đi chơi nhiều, thí dụ vậy. Cho nên chữ Phật nghĩa là giác, mà mình giác ngộ từ ở trong tâm thức mình cho đến những cái hoàn cảnh xung quanh, không có mê lầm. Thời buổi nào chúng ta sống cũng được nhẹ nhàng hết. Thôi hôm nay trước cái thềm năm mới, chuẩn bị kết thúc một năm cũ, Pháp Hòa được gặp quý vị trong tuần lễ này nhân ngày hiệp kỷ tổ tiên. Mình hãy mở lòng bao dung cho cha mẹ, anh em, chồng con, bạn bè của mình, tất cả những người thân của mình, hữu duyên mình được gặp trong đời này. Nếu ai đó làm cho mình nặng nề cả năm nay, xả đi, xả cho nhẹ, không có đáng gì phải dễ giữ trong lòng. Mà mình buông được như vậy thì mới đúng cái nghĩa là chúng ta buông xả. Tiếng Anh nó kêu là forget and forgive. Mình forgive, có đôi khi mình forgive mà mình không có forget, chưa đủ, phải làm cả hai thứ. Được như vậy thì sống nhẹ nhàng, chết thanh thản. Sống tâm mình không có gì hết thì lúc mình đi nó cũng thanh thản, nó không có gì nó giật giật mình lại. Chứ còn không nó cứ nấm níu nó làm mình khó đi. Cho nên xả được rồi. Mà thưa đại chúng, trong ngủ, trong năm cái phước của một đời người nha, sức khỏe gọi là phú quý, phú là giàu nè, quý là sang nè, thọ là tuổi thọ nè, khang là sức khỏe nè, phú quý thọ khang, bốn cái phải không? Còn cái cuối cùng, thiện chung. Thiện chung là gì? Chết tốt. Ngũ phúc mà đang mình hay cầu nguyện đó, phải không? Mình hay cầu nguyện là cho mọi người tấn tam đa đàn na tăng ngũ phúc. Tấn tam đa là gì? Đa tài, đa lộc, đa phước. Còn ngũ phúc là vậy đó, phú quý thọ khang thiện chung. Vì sao? Tâm mình nhẹ nhàng, sống nhẹ nhàng, đi thanh thản. Cho nên cuộc đời tu hành của chúng ta cố gắng làm được như vậy, rồi mai chiều lỡ mình hay người kia đi, không có gì buồn phiền hết. Trước sau mình cũng nhẹ vậy đó, phiêu phiêu vậy, ngủ à. Nói như vậy không có gì xui xẻo, nhưng mà nhớ đó, nhắc nhở mình, nhắc nhở mình. Thôi chúc đại chúng cuối tuần an vui và chuẩn bị đón một cái Tết thật là đầm ấm. A Di Đà Phật.